Chúng hôm nay là tối thứ bảy ngày 22 tháng 12 năm 2018, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 11 âm lịch. Theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thì mùa lễ này là lễ kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. Thì ở các chùa mà chuyên tu tịnh độ thì ngày hôm nay là ngày lễ lớn, vì các vị mỗi năm chỉ một lần kỷ niệm ngày Đức Phật A Di Đà. Hôm nay chúng ta gọi là một ngày huân tu. Chữ huân có nghĩa là chúng ta gom góp, chúng ta nỗ lực để đầu tư cho một cái gì đó. Thì hôm nay mình đem hết tâm tư mình vào cái câu niệm Phật để làm cho tâm mình được lắng tịnh nhờ cái câu niệm Phật đó. Cũng giống như mình ngồi mình tụng nguyên một bộ kinh, tức là mình đem cái bộ kinh đó, mình đem lời dạy trong bộ kinh đó làm cái phương pháp để mà tẩy lọc tâm thân của mình. Ngồi yên tụng gọi là thân tịnh, miệng mình tụng những lời trong kinh điển gọi là khẩu tịnh, là tịnh cái miệng của chúng ta. Rồi cái ý mình duyên theo lời kinh gọi là ý tịnh. Cho nên khi mình tụng được một thời kinh như vậy hay là một thời niệm Phật như vậy mà ba nghiệp thân miệng ý của mình thanh tịnh. Chúng ta thường hay sợ cái chữ nghiệp. Khi mà người ta nói nghiệp cái mình sợ lắm, tại mình nghĩ nghiệp có một chiều thôi. Mình nghe chữ nghiệp là mình thấy cái gì nó xấu lắm. Nhưng mà thật sự ra nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động. Nghiệp là cái gì mà chúng ta suy nghĩ thường xuyên thành thói quen gọi là ý nghiệp. Chúng ta hành động thành một thói quen gọi là thân nghiệp. Còn mình nói cái gì mà thành thói quen là khẩu nghiệp. Như vậy thì cái chữ nghiệp á, là dựa theo những cái gì, những cái thói quen thành một cái sức mạnh. Và có khi nếu nó là lành thuần thì gọi là nghiệp báo lành. Cho nên thường nghiệp nó đi chung với nghiệp báo. Nghiệp báo là gì? Tức là những cái quả báo mà chúng ta nhận được từ những cái việc làm chúng ta. Nhưng mà cái chữ nghiệp báo nó cũng không có xấu. Nó là một chữ để xác định khi chúng ta nhận cái quả báo gì. Thí dụ bây giờ mình nhận cái quả báo thiện thì đó là quả báo thiện. Nhưng mình nhận một cái điều xấu thì gọi là quả báo xấu. Cho nên cái chữ quả báo không có xấu. Ví dụ bây giờ một người đó, người ta tu hành rồi cái thì người ta làm thiện hay là người ta niệm Phật chuyên cần, thì đến lúc người ta, khi người ta mất, có thể người ta biết trước ngày giờ chết, hoặc là người ta có những cái thoại tướng, tức là những cái điềm lành khi người ta mất, thì mình mới nhìn vô đó mình nói ồ, cái bác đó nghiệp báo tốt, đâu có xấu. Thành thử cái chữ nghiệp báo đó, đa phần là mình nghe chữ đó mình sợ lắm, vì mình nghĩ cái đó là cái gì đó nó xấu. Nhưng mà thật sự nghiệp báo là gì? Là những kết quả của nghiệp, của hành động của chúng ta. Thì tùy theo hằng ngày mình làm cái gì. Nếu mình hằng ngày mình làm nghiệp tốt thì mình được cái quả báo tốt, gọi là nghiệp báo tốt. Nếu mà mình làm cái việc xấu thì gọi là quả báo xấu. Cho nên chữ nghiệp không có gì xấu hết. Thí dụ như mình nói sự nghiệp. Sự nghiệp tức là sự nghiệp của chúng ta. Cho nên mỗi người ai cũng có một sự nghiệp. Mà người tu, sự nghiệp của người tu là gì? Sự nghiệp của người tu là trí tuệ giác ngộ. Sự nghiệp của người đời là có công ăn việc làm, thành tựu được một cái gì đó trong cuộc đời họ, gọi là sự nghiệp cho đời họ. Nhưng mà người tu, sự nghiệp của người tu là làm sao có được trí tuệ và giác ngộ, và đó là sự nghiệp của mình. Cho nên tất cả chúng ta sống trong đời này thì ai cũng mỗi ngày đang tạo nghiệp hết. Nhưng mà nếu mình không có chánh niệm, mình không có tỉnh thức thì mình tạo nghiệp xấu. Ví dụ ngày hôm nay quý vị để hết một ngày vào đây niệm Phật, niệm từ sáng đến trưa, rồi nghỉ ăn cơm chút rồi niệm tiếp. Cả ngày nay mình không có nói bậy, không nói xấu ai, không hành tỏi ai hết, thì mình đang làm gì? Mình đang tạo nghiệp tốt. Mình đang tạo nghiệp tốt. Còn nếu như mình dùng cái thời giờ đó mình đi nói những cái điều không đúng, mà mình thiêu dệt những chuyện gì đó, nói xấu người này người kia, thì cái đó là nghiệp xấu. Thì cái quả báo xấu nó đến với mình. Lý do Pháp Hòa nói là vì, là gì? Là bởi vì chúng ta đang học cái quyển kinh U Bà Tắc Giới, tức là kinh dạy cho người cư sĩ tại gia tu tập. Và hôm nay chúng ta đang học tới cái phẩm thứ 24. Và phẩm 24 này có cái tên là nghiệp. Một chữ thôi. Cái phẩm thứ 24 này có tên là nghiệp. Thì Pháp Hòa phải giải thích cho đại chúng nghe sơ. Thật ra đã là Phật tử, ít nhiều gì người ta đều biết chữ nghiệp, nhưng mà phần lớn hiểu lầm cái chữ nghiệp lắm. Nghe chữ nghiệp cái sợ, hay thậm chí ta nói quả báo. Tại vì mình cứ xưa nay mình thấy ai bắt cái, ai bị tai ương gì thì mình mới xài cái chữ đó. Đó, cái bà đó bắt quả báo đó, cái ông nó bắt quả báo đó. Mình nghe có cái phần tiêu cực không à. Cái từ đó về sau mình bị ám ảnh cái chữ đó. Ai nói cái gì mà có cái chữ quả báo, cái tôi làm cái gì mắc quả báo. Mình nghĩ là cái chữ đó nó xấu, mà thiệt sự đâu có xấu. Nó là một sự kết quả. Nhưng mà nếu mình làm lành thì mình sẽ được quả báo lành. Mình làm xấu thì gặp cái quả báo xấu. Và thưa đại chúng, hằng ngày chúng ta không bao giờ mà dừng sự tạo nghiệp. Nhưng mà có điều là tạo nghiệp xấu hay nghiệp thiện thôi. Ví dụ như có lúc nào mình nghĩ ngưng không suy nghĩ không? Có lúc mình ngưng không nói không? Mà không nói cái nó nghĩ. Con người mình mà hãy nín là bắt đầu suy nghĩ. Mà hãy suy nghĩ cho ta đủ rồi thì sao? Nó nói. Mà không nói, không nghĩ thì là gì? Hành động. Cho nên có thể nói là trừ khi nào ngủ thôi, chứ còn hãy thức cái là tạo nghiệp à. Sành sạch nói cả ngày, lăng xăng cả ngày, nhưng mà nếu không đủ chánh niệm thì tạo nghiệp xấu qua miệng, tạo nghiệp xấu qua thân, qua ý. Thì cái phẩm này có cái tên là nghiệp. Và hôm nay chúng ta học kinh này kỳ thứ 76, tức là chúng ta đã qua 75 lần học kinh này. Nếu mà nói là mỗi bữa 1 tiếng là mình học 75 tiếng rồi đó. Bây giờ hôm nay mình học phẩm nghiệp kỳ thứ 76. Thiện sanh thưa, tức là cái ông có một người thanh niên trẻ tên là Thiện Sanh thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các Đức Phật Như Lai lúc chưa xuất thế, vị Đại Bồ Tát lấy gì làm giới? Bây giờ ông này ông nói là Phật ra đời, Phật dạy chúng con tu này tu kia thì chúng con biết cái đó là giới. Bây giờ giả dụ như Phật chưa ra đời thì chúng con nương vào cái giới nào để mà tu? Đấy, lúc Phật chưa xuất thế, vị Đại Bồ Tát lấy gì làm giới? Phật nói, Phật đáp: Thiện nam tử, lúc Đức Phật chưa ra đời, khi ấy chưa có giới tam quy y, nhưng người có trí cầu đạo Bồ Đề, tu mười pháp lành, mười pháp lành ấy ngoài Phật ra không ai phân biệt nói được. Đức Phật đời quá khứ nói, truyền nói dần dần cho đến đời nay không mất, người trí thọ trì. Tức là Phật nói rằng khi Phật chưa có mặt ở đời này thì chưa có pháp tam quy. Tam quy là gì? Quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Quy y Phật tức là quy y với Đức Phật, là người thầy dẫn dắt cho mình. Quy y pháp là lời dạy của Phật. Quy y tăng là đoàn thể của những người tu tập. Cho nên Phật nói khi Phật chưa ra đời, chưa có pháp tam quy. Nhưng người trí cầu đạo Bồ Đề, tu mười pháp lành. Mười pháp lành ấy ngoài Đức Phật ra không ai phân biệt nói được. Vì Đức Phật Khi mà Đức Phật chưa có ra đời, ví dụ như mình nói ví dụ như hồi xưa ở Trung Quốc á, đạo Phật chưa có mặt, thì nước Trung Quốc đã có năm cái điều mà nó tương đương với năm giới: nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Thì cái này người Trung Hoa gọi là ngũ gì? Ngũ thường. Ngũ thường nghĩa là năm điều mà chúng ta cần phải giữ. Đây là năm cái luân thường của một con người. Thì nhân là gì? Là lòng nhân. Mà lòng nhân này là nó tương đương với giới thứ nhất là không sát sanh. Nghĩa là gì? Tương đương với giới thứ hai. Thấy không? Lễ là mình phải có cái lễ giáo. Trí tức là mình tương đương với cái giới thứ năm. Bởi vì không uống rượu là người có trí, không có làm hại thân mình. Còn chữ tính là mình phải giữ cái chữ tính để ai người ta cũng phải tín nhiệm mình, thì nó tương đương với giới thứ tư. Như vậy thì trước khi đạo Phật có mặt, người Trung Hoa đã có nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, thì nó tương đương với năm giới. Như vậy thì có khi bây giờ Pháp Hòa nói có nhiều người ở ngoài đời nè, người ta đâu có biết Phật pháp là gì đâu, nhưng mà tự người ta lớn lên, người ta có một cái trí, người ta suy nghĩ là mình sống ở đời đừng bao giờ nói thiêu dệt ai hết. Chuyện gì thật thì nói thật, chuyện gì có nói có, chuyện gì không nói không, không có thiêu dệt, không có đâm thọc cho người ta mít lòng. Người đó đâu có, người đó có giữ giới không? Không có giữ giới. Nhưng mà tự ở nơi người đó có cái pháp lành không? Có. Như vậy thì giới á, khi nào mình đi vào một cái chỗ, một cái đàn, mình nhận cái đó thì gọi là giới. Nhưng mà nếu trường hợp người đó không có thọ giới gì hết, nhưng mà họ vẫn giữ cái điều đó, thì cái đó gọi là pháp lành. Vì có những người người ta chưa hề quý, nhưng mà người ta sống năm giới rất trọn, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp của ai, không lường gạt người khác, không lường cân tráo đấu người khác, vợ chồng giữ lòng chung thủy, không dối trá lường gạt, không có nói những điều sai với sự thật, không đâm thọc, không nói những lời bất hòa, bất nhã, thì cái người đó họ đâu có thọ giới, nhưng mà năm cái giới đó họ vẫn giữ, thì trường hợp đó gọi là năm pháp lành. Cho nên có những Phật tử nói trời ơi thôi tôi sợ lắm, tôi sợ tôi thọ rồi tôi giữ không được có tội. Thật sự ra bây giờ mình không thọ giới, nhưng mà hàng ngày mình sống mình cũng đã tu cái đó rồi. Mình không giết người, mình không trộm cắp, mình không nói dối, mình không lường gạt thì mình đã tu rồi. Thì bây giờ trong là Phật tử thì mình đi nhận năm cái đó chính thức, mình tiếp nhận cái đó, năm cái đó chính thức, để nó thành ra cái pháp tu tập cho chính mình. Thành thử ra mình biến cái pháp lành đó xưa nay mình vẫn giữ đó thành ra cái giới thể cho mình tiếp nhận, chứ có gì đâu sợ thọ giới. Bộ rồi mình không thọ cái này, cái mình tự tung tự tác à, mình tự nói mình tự đi giết người hại vật, tự đi ăn cắp ăn trộm sao? Thật ra bình thường là con người chúng ta đã làm điều đó rồi. Cho nên đừng có sợ quy y, đừng có sợ thọ giới, có gì đâu sợ. Bây giờ chẳng qua là mình xác định năm cái này kể từ bây giờ chính thức tiếp nhận như là cái hành pháp, cái giới thể của một người Phật tử tu tập vậy thôi. Chứ còn bình thường mình không làm lễ này, mình cũng đã tu tập rồi. Cho nên trong này mới nói á, người trí cầu đạo Bồ Đề tu 10 pháp lành. 10 pháp lành là gì? Thân có 3, miệng có 4, ý có 3. Để dễ nhớ, mình có cái câu là thân tam khẩu tứ ý tam. Thân tam nghĩa là thân có 3 điều: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Rồi miệng có 4 gọi là khẩu tứ đó: không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích, hay là nói lời mê hoặc người khác. Đó là 4. Ý có 3 điều là tham, sân, si. Thì thân tam, khẩu tứ, ý tam cộng lại là 10. Cho nên nói tu 10 pháp lành. 10 pháp lành ấy ngoài Phật ra không ai phân biệt nói được. Đức Phật đời quá khứ nói, tức là chư Phật quá khứ nói, truyền nói dần dần đến đời nay không mất. Thí dụ như trước khi mà Phật Thích Ca có mặt Ấn Độ, 10 pháp lành này tự nó đã thành ra cái pháp tu cho tất cả con người trước đó rồi, phải không? Cho nên khi Đức Phật ra đời, Đức Phật xác định cái này thuộc về 10 pháp lành, 10 giới. Truyền nói dần dần đến đời nay không mất, người trí thọ trì. Bây giờ chúng ta vẫn còn thọ giới này mà. Và bà là quý vị thọ thập thiện đó. Quý vị thọ thập thiện tức là thọ 10 cái pháp này nè. Thiện nam tử, chúng sanh không thể thọ trì tu tập 10 pháp lành được, đều do đời trước không gần gũi bạch thỉnh kính thờ các đức Phật. Nếu mình thiếu duyên dữ lắm thì mình mới gọi là không tu tập được mấy cái này. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều có tâm tạp loạn. Bây giờ Phật mới khai thị nói về cái pháp thập thiện nha. Thiện nam tử, chúng sanh, tất cả chúng sanh đều có tâm tạp loạn. Tạp loạn là gì? Tâm tạp loạn là tâm sao? Lung tung và không có thứ lớp gì hết. Tạp là gì? Không có thuần. Thí dụ mình kêu cái tiếng Việt mình mà người nào mà ăn lung la kêu ăn tạp nhạp, việc gì cũng làm tạp, tức là không có thuần. Mà ngược lại với chữ tạp đó là thuần. Thí dụ như bây giờ mình niệm Phật, một câu niệm Phật rồi tâm ý mình chú tâm vào đó, trong khi mình đi kinh hành á, bước chân nào mình cũng rõ ràng bước chân đó. Thậm chí mình đi thật chậm, Nam Mô A chân trái, Di Đà Phật chân phải, đi từng bước hòa theo với câu niệm Phật, niệm ăn rập với mọi người, tiếng mình niệm ăn rập, niệm vừa chừng với đại chúng, bước chân mình thanh thản, hội nhập được với cái câu niệm Phật, không có suy nghĩ gì khác hết, đi như vậy gọi là đi chánh niệm. Còn mình đi mà suy nghĩ lung tung chuyện này chuyện kia thì gọi là tạp. Cho nên chúng sanh đều có tâm tạp loạn, vì nhân duyên tạp loạn nên nên có phiền não xen tạp. Vì tâm mình hay nghĩ tạp loạn cho nên mình sẽ có những phiền não nó xen vô đó. Phiền não là gì? Tức là những ý nghĩ vui buồn, thương ghét, chứ không phải chỉ là ghét không. Cái gì mà nó làm cho tâm mình suy nghĩ thương yêu ghét mến rồi đó, những cái đó đều gọi là phiền não hết. Cái này Pháp Hòa hay nói hoài để đại chúng nhớ là đừng có hiểu lầm chữ phiền não là khi nào ai chọc mình giận mới kêu phiền não. Phiền não là khi nào tâm mình không còn an tịnh như thuở bình thường nữa. Cũng giống như người đó đang tu hành rất là tốt, không có gì trở ngại hết, tự nhiên cái là mình nhớ nhung người nào đó, thì cái người mình nhớ đó là thuộc dạng phiền não đó. Hay là mình buồn ai đó thì cái này là thành phiền não là chuẩn rồi. Thấy không? Thành thử phiền não nó có khi phiền não êm ái à. Phiền não không êm ái nghĩa là mình ghét tức người đó. Còn phiền não êm ái là gì? Thích nghe người đó, thích nhớ tới người đó, thích gặp người đó. Không có mình nhớ, mình thương thì cái đó cũng là phiền não. Cho nên trong này mới nói á, vì nhân duyên tâm tạp loạn nên có phiền não xen tạp. Vì phiền não xen tạp nên tạo tật những nghiệp xen tạp. Có phiền não là có nghiệp. Vì sao? Có phiền não thì buộc lòng phải làm cái gì đó, mà thành thói quen thì phải. Ví dụ bây giờ mình theo dõi một bộ phim ở trên YouTube, rồi coi xong cái bộ phim đó rồi mà nó hết nửa chừng mình tức muốn chết, mà không biết cái kết quả sắp tới là gì, mà chờ tập nữa lâu quá. Rồi cứ ngày nào cũng bấm chờ cái bộ phim đó, rồi suy nghĩ về cái người đó, trời ơi sao cái thằng đó nó ác quá mà sao tập 43 nó chưa chết. Mắc mớ tới mình đâu. Nhưng mà mình cứ nhớ cái anh chàng đó, anh đó, thì cái này gọi là phiền não rồi đó, nó xen tạp vô đó. Rồi chẳng những như vậy, vì tạo tật nghiệp xen tạp, do nhân duyên tạp, nghiệp thọ sanh các cõi xen tạp. Tới giờ người ta đi ngủ mà mình biết cái phim này tới cái giờ đó nó mới chiếu, 12 giờ thức canh coi, thay vì cái giờ đó giờ đi ngủ thì cái giờ đó lại là cái giờ mình phải thức mình canh mình coi đó, thì mình xen tạp vô các cõi. Thay vì giờ đó mình có được cõi lành, mình ngủ ngon rồi, vì bộ phim này mà mình phải sống trong cái cõi âm 12 giờ 1 giờ khuya mà thức. Cho nên trong này nói, vì phiền não xen tạp nên tạo tật những nghiệp xen tạp. Thường thường thưa đại chúng, cái này là nó nói lên cái gì? Hễ cái này sanh là cái kia sanh, rồi một cái này nó sanh là những cái khác nó sanh theo. Ví dụ như giờ mình có cái nhà, có cái nhà, cái nhà mình bự mới quá, cái bộ ghế salon nhà cũ đem vô để cũng được, cái phải đi sắm bộ ghế salon vô để. Để ghế salon vô để xong cái trời ơi, mà cái bộ ghế này mà không lẽ hà tiện để cái bàn cũ coi sao được, cái phải đi mua cái bàn. Mà cái bàn bự này mà để cái bông cũ coi đâu được. Thành thử ra chính một bộ ghế nó lôi cái bàn xong cái chà, trên bức tường này mà không có cái bức tranh này rồi treo làm sao nó hợp với cái bộ ghế, cái là phải đi. Nhưng mà có nhiều khi còn vậy nữa, mua xong về sợ cũ, phải đi mua cái ra giường cho bự nhét. Nhét vòng vòng ghế làm chi, sợ ngồi lâu nó hư nó dơ. Rốt cuộc mua nguyên bộ ghế mới nhưng mà về bịch là hết. Thì quý nó, cái này nó lấn cái này nó xanh, cái kia nó xanh. Nên tạo tật những nghiệp xen tạp, do nhân duyên tạp thọ nghiệp, nghiệp thọ sanh các cõi xen tạp. Tức là do mình tạo cái nghiệp rồi mình đi vào cái cõi đó, nó rất là xen tạp. Cái cõi là gì? Cái cõi tức là cái nơi chốn mà tâm tư mình phải gá, phải gửi vào đó. Ví dụ như bây giờ mình tạo một cái nghiệp là thích đi đánh bài. Thì cái cõi mà mình phải sống ở trong đó thường xuyên là gì? Khói thuốc, chửi bới, nóng giận, tức tối, tại vì mình đi vào cái cõi đó. Rồi bây giờ ví dụ mình không thích cái đánh bài, mình thích nhậu nhẹt, thì mình cũng lại rơi vào một cái cảnh giới sống say xỉn tối ngày. Thành thử mỗi người do cái nghiệp mình khởi mà mình lại sanh vào trong cái cõi đó. Ví dụ như hôm nay mình thích tụng kinh, hay là nói chung xưa nay mình thích tụng kinh, thích nghe pháp, thì vậy thì mỗi cuối tuần mình theo cái nghiệp thiện của mình, thích nghe pháp, thích tụng kinh, cho nên cái nghiệp đó lôi mình đi đâu? Lôi mình đi chùa. Vậy thì cái cõi của mình sống ở trong cõi này là cõi chùa, cho nên cái cõi là cái nơi chốn mà tùy theo cái nghiệp. Hễ nghiệp mình lành thì mình sanh vô cái cõi lành, nghiệp mình dở xấu thì mình sanh vô cái cõi xấu. Ví dụ cái người nào mà thích cá độ coi, thì cái cõi của họ là cái gì? Lúc nào cũng phải canh chừng, gọi là nói về cái vấn đề cá độ, đá gà, bóng đá. Mà chúng sanh mà nó thích cờ bạc, mà nó cũng máu cờ bạc rồi, gì nó cũng cờ bạc được hết á. Người ta đánh đá banh nó cũng tạo ra nguồn cờ bạc. Rồi ở đây có cái vụ hockey nè, thấy không? Hockey, rồi đá có đội, đánh cá độ có đội nào thắng. Mà có những người là sạc nghiệp cũng vì cái vấn đề cá độ mà hockey. Là tùy theo mỗi người một cái. Mà cái người mà thích cờ bạc rồi, cái gì họ cá cũng được. Thiện nam tử, trong này mới nói nè, nghiệp họ sanh các cõi sen tạp, vì nhân duyên sen tạp. Các cõi sen tạp, bây giờ các cõi sen tạp rồi thì cái gì nữa? Nên thọ thân cũng tạp hình. Thật thế nào gọi là thân tạp hình? Ví dụ như bây giờ cái người mà người ta thích mà đi vào do cái nghiệp thích cờ bạc, cho nên xen vào cái cõi cờ bạc. Đi vào cõi cờ bạc thì thọ thân hình tạp luôn. Thí dụ thua thì cái mặt mình nó ra làm sao? Rồi bây giờ mình hồi hộp quá, không biết nó sắp sửa nó là con gì nữa đây, thì cái tướng trạng của mình nó không bình thản, cho nên cái hình của mình nó tạp. Hồi nãy lúc mình ăn được mấy chén đầu đó thì người mình nó vui, nó phấn khởi lên. Khi mình thua rồi là người cờ bạc thì kêu nóng máu, thì cái người nó khác liền. Cho nên cái tướng hình nó cũng đổi theo do cái cõi mình sống trong đó. Ví dụ một cái người mà sống một trong một cái cõi mà giận tức gây gỗ, thì mắt, mặt, tai, chân họ nó thay đổi theo đó. Cho nên gọi là nên thọ thân cũng tạp hình. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh được thân tạp loạn rồi, lại thấy sắc sen tạp. Bây giờ mình có cái thân lung tung này rồi thì sao? Con mắt mình nó nhìn đủ thứ tướng trạng hết. Lại thấy sắc sen tạp, thấy sắc sen tạp rồi suy nghĩ ác. Thấy thì phải suy nghĩ. Suy nghĩ điều ác gọi là vô minh. Người mà suy nghĩ điều không lành thì gọi là vô minh. Vì nhân duyên vô minh sanh tâm mong cầu gọi là ái. Quý vị nhớ ha, cái này là Phật đang nói một cái chuỗi tạo nghiệp đó. Một cái chuỗi đó, tức là hết cái trận này đến một cái trận khác. Đây là một cái chuỗi khổ đau, một cái chuỗi tạo nghiệp. Do mình thích cho nên rồi mình loạn tâm. Do loạn tâm rồi bắt đầu chúng ta rơi vào cái cõi đó. Vì rơi vào cõi đó cho nên mình thọ thân tướng theo tùy theo cái cõi đó. Rồi cái cách nhìn thấy của mình cũng theo cái đó. Rồi chính cái đó mình tạo ra cái vô minh, không có thấy rõ được cái gì phải quấy đúng sai. Vì thấy như vậy, vì thấy bằng vô minh, cho nên mình tạo ra cái ái. Ái là gì? Là cái đắm nhiễm. Có khi á, cái điều mà mình thích nó không có phù hợp, nhưng mà mình vẫn thích. Cho nên chính cái vô minh nó làm cho con người sanh ra cái ái luyến, cái đắm nhiễm. Chữ ái là thích, là đắm nhiễm nó. Nhân duyên ái mới tạo tác gọi là nghiệp. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, một cái người đó đó, họ thương một cái người kia, mà bây giờ họ, cái người kia là cái người không tốt, nhưng mà do vô minh họ ái rồi. Vì ái rồi cho nên đi theo cái dòng ái đó mà tạo nghiệp. Cũng giống như cách đây hơn 20 năm vậy. Có cái cô đó, cổ có hai đứa con trai, thì cổ ly dị, và sau đó cổ thương một anh chàng. Thì cái anh này mới nói với cổ á, là anh này chưa có sẵn sàng để tiếp nhận một người vợ mà đã có hai đứa con. Tức là ảnh có thể cưới cô này nhưng mà ảnh không có tiếp nhận hai người con này. Người Mỹ mà. Thì cô này nghĩ rằng bây giờ hai đứa con này cản trở cái con đường gọi là lấy chồng của cô. Cho nên cô mới để hai đứa nhỏ trong chiếc xe. Cô lái đến cái dốc, rồi cô đi xuống xe và cô để cho cái dốc, cái xe nó lao xuống cái hố đó, cho hai đứa nhỏ nó chết trong chiếc xe đó. Và sau đó, và cô nghĩ rằng cô làm như vậy á, là cô giải quyết xong hai đứa nhỏ rồi, là cô sẽ tự do, và người chồng, cái người đàn ông đó sẽ cưới cô. Nhưng mà ở đời nó đâu phải đơn giản như vậy đâu. Mình giết người chứ đâu phải là mình giục hai cái trứng xuống hố đâu. Thì hai đứa nhỏ nó lao với cái hố đó, nó chết trong chiếc xe đó, thì người ta phải điều tra. Thì cuối cùng bắt được cô. Khi mà điều tra thì người ta mới biết sự việc là vì cô, người bạn trai nói với cô một câu thôi: I am not ready for your kids. Đó là cái câu người bạn trai của cô nói với cô. Và chính vì vậy, vì ái, vì vô minh sanh ái, cho nên chính cái ái bằng vô minh đó, ái mà ái vô minh đó, thì nó làm cho con người tạo nghiệp. Chứ còn ái thì cái chuyện bình thường, nhưng mà nếu như mình ái mà ái trong tỉnh thức thì nó khác. Ví dụ mình ái trong tỉnh thức, mình thương người đó, mà cái người đó người ta không thương mình, thì mình tỉnh. Con người mà ai cũng được quyền thương hết á, không? Nhưng mà mình thương, nếu mà người đó không có thương mình, hay là mình thấy rõ ràng người đó thương mình không phải bằng tình thương chân thật, mà họ lợi dụng mình, mà mình vẫn lao vào, thì chính cái vô minh sanh ái và tạo nghiệp. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa ham chức quyền, ham cái chức đó quá. Ví dụ như quý vị coi phim, quý vị thấy có nhiều người họ muốn làm vua quá, cũng là một loại ái đó. Ái cái gì? Ái cái ngai vàng, ái cái địa vị. Cho nên họ không từ nan tạo tất cả những tội lỗi nào, miễn làm sao họ giữ, họ chiếm được cái ngai vàng đó. Thậm chí anh em họ cũng giết. Cho nên trong này nói, vì nhân duyên vô minh sanh tâm mong cầu gọi là ái, nhân duyên ái tạo tác gọi là nghiệp. Vì nhân duyên của nghiệp ấy sẽ mắc quả báo. Đó, thì bây giờ mình tạo nghiệp rồi thì cái quả báo trước sau thôi. Rồi quý vị biết không, cuối cùng á, điều tra ra là chính mẹ ruột của hai đứa nhỏ đó đẩy hai đứa nhỏ, thì cô này cuối cùng phải ở tù. Thì mắc cái quả báo là mình làm cái điều đó thì mình ở tù. Thì mà ở tù thì sao? Mình không được có một đời sống tự do, có một đời sống như mình muốn. Ví dụ giờ mình, cái người bạn trai đó bỏ mình đi, ít ra mình cũng có được một đời sống thoải mái khác, hay là mình có thể có cơ hội quen một người bạn trai khác. Đằng này chỉ vì thương quá với cái người đó mà không biết mình đang làm cái gì. Và ở đời này rất là nhiều. Quý vị biết là cái mùa lễ Christmas hàng năm là cái mùa rất là stress, chứ không phải là holiday như thiên hạ người ta cứ nghĩ mùa này là cái mùa exciting đâu. Nếu quý vị mà theo dõi tin tức, hay là quý vị có cơ hội đi tới những cái cơ quan mà những cái người già, những người bệnh người ta ở đó, là quý vị sẽ thấy rằng họ rất là stress. Tại sao? Nó có hai dạng stress. Nếu những người mà người ta cuối năm như vậy nè, là người ta phải đối diện với cái vấn đề tài chánh cuối năm. Bây giờ cuối năm rồi, sắp sửa hết một năm là mình phải trả biết bao nhiêu những thứ tiền của năm rồi mình chưa trả. Thí dụ bây giờ mình xài visa, thì mặc dù là cái chuyện visa nhưng mà ai cũng rất là bị phải mua sắm. Quà cáp mùa này mà không mua sắm thì không được, mà mua sắm thì càng ngày càng thâm vô trong đó. Đó là chưa nói những người mà không có thân nhân, như vừa rồi đó, ở dưới phố đây có một ông Mỹ đó. Cái mùa lễ này ai cũng có gia đình, riêng ông độc thân không có người thân. Bao nhiêu năm trời ông phải sống trong một cái cảnh mà đến cái mùa lễ mà người ta đoàn tụ thì ông vẫn lặng lẽ một mình. Thí dụ như trong một cái chung cư đó, ngày thường ai cũng đi làm về, ông còn thấy tự nhiên cái ngày lễ đó mọi người kéo nhau đi chơi hết, thì cái chung cư nó vắng. Hoặc là có người tổ chức ở đó thì ồn náo, nhưng mà ông thì lặng lẽ bên này. Cuối cùng quý vị, ông treo cổ, ông chết ở dưới đau thao này. Chứ hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện với mấy người Mỹ, thì họ nói là thầy có biết là đừng có nghĩ là cái mùa này là exciting nha. Thường thường mấy cái holidays này là một cái stressful cho nhiều người. Đó là Pháp Hòa chưa nói có những người thân của mình ra đi trong những cái dịp như thế này, mà cứ mỗi một lần tới cái lễ này là tự nhiên mình có một cái gì đó nó trầm chìm mình xuống. Có những người cha mẹ mất hay là người thân mất vào dịp lễ này, hoặc cuối năm hoặc đầu năm, mình mất giữa năm hay những cái khoảng thời gian khác cũng sao, nhưng mà cái đặc biệt là nó nằm ngay cái thời điểm mà nó lúc nào nó cũng in đậm. Cho nên chưa chắc lễ holiday lại là thật sự là holiday cho một số người nào đó. Cho nên người trí phá tan được phiền não nghiệp. Do ở trong có phiền não, cái người trí phải phá tan được cái nghiệp của phiền não. Thưa đại chúng, mình nghĩ nghiệp là khẩu nghiệp, thân nghiệp, đồ vậy phải không? Nhưng mà nó có một loại nghiệp gọi là nghiệp phiền não. Quý vị nhớ nguyện tiêu tam chướng không? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó. Báo chướng nè, nghiệp chướng nè, phiền não chướng. Phiền não cũng là một loại nghiệp. Thí dụ như sao gọi là nghiệp phiền não? Ai làm cái gì mình cũng có ý kiến chê khen hết. Một dạng phiền não đó. Nó cái tâm của mình không bình thường. Ví dụ người ta làm cái đó bình thường đi, mà lúc nào mình cũng có một cái vấn đề với bất cứ một cái chuyện gì với ai đó. Lâu ngày đó, ở ngoài đời ta kêu là cái gì? Người rắc rối. Ta nói ta đâu biết xài chữ phiền não gì, ta nói cái ông nó rắc rối lắm, cái gì ông cũng nói được hết á. Cái dạng đó phiền não đó. Cho nên Đức Phật nói trong này nè, người trí phá tan được phiền não nghiệp. Đừng có để cái chuyện mà mình hay phiền muộn nói này nó kia nó thành cái nghiệp của mình. Do đó, do ở trong có phiền não, để nhớ nha, ở trong có phiền não, ngoài nhờ nhân duyên, thời có thể ràng buộc. Trong này có phiền não, rồi gặp cảnh ở ngoài nữa, hai này nó hợp với nhau. Còn cái người mà họ thích, cái người thích soi mói rồi á, hình như lúc nào cũng có chuyện để họ soi mói hết. Đây, cho nên cái duyên mà chính họ có cái đó cho nên họ thấy liền à. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Ví dụ cái người mà ta ở sạch á, họ đi đâu cũng thấy dơ hết á. Tại vì sao? Tại vì họ quá sạch, cho nên họ nhìn bất cứ một cảnh nào cũng là cái duyên để họ nói trời ơi này dơ quá. Nhưng mà cái người mà người ta ok thì sao? Mấy cái lạc vặt tao không để ý, trừ trường hợp nó quá chừng quá đất thì tao phải nói thôi. Còn cái người mà thành nghiệp bê bối á thì sao? Không chỗ nào thấy dơ hết. Pháp Hòa hôm qua, Pháp Hòa mới nói với một cái anh Mỹ. Pháp Hòa nói á, có những người á, cái người ta nghĩa là cái đầu của người ta là cái đầu làm việc á, mở mắt ra đi ba phương bốn hướng đều thấy việc để làm. Còn cái người mà không thích việc á, trước mặt họ là một cái đống rác, họ vẫn đi ngang bình thường. Tại sao cái phòng nó dơ mà nó vẫn ôm nó ngủ được? Nó đâu có thấy dơ. nó thành nghiệp rồi. Còn mình nghiệp ở sạch, trên bước vô mình thấy cái ghế nó cũng để trật, cái khăn nó máng cũng không đúng, còn cái đứa mà nó bình thường thấy có gì đâu, I'm fine. Còn mình không fine, cho nên tất cả đều là nghiệp, tất cả đều là nghiệp. Nhưng mà hãy nó có ba vậy, nghiệp mọi có cái nghiệp trung bình là gì? Cái gì dơ lắm mới nói, còn cái gì sơ sơ thôi, thấy không? Hoặc là ta nói cái nào mà nó nấu mặn lắm mình mới lên tiếng, còn nấu nó hơi được được á, không ăn được thêm. Còn cái người mà nặng nề hơn là gì, phải không? Không có món nào khen hết, lạt nhát, ngọt ngay, bằng chát, chua lè, cái gì cũng có nói hết. Cũng như cái người mà thấy việc, mở mắt ra bất cứ chỗ nào họ cũng thấy việc. Còn người không thấy gì hết á là sao? Trước mặt bây giờ có tràn gian đại hải rác họ vẫn thấy bình thường. Cho nên ở trong có phiền não, ngoài nhờ nhân duyên, hai cái này nó thành ra một sợi dây ràng buộc. Ở ngoài là cái duyên để nó cho mình nói. Bây giờ Pháp Hòa nói mình mà ghét người nào rồi coi, trong bụng mình có người đó rồi phải không? Bất cứ người đó ở đâu mình cũng có chuyện để nói. Còn cái tướng nó ngồi kìa. Mà nó ngộ lắm, cái người mà ghét là thường gặp. Quan trái vậy đó chứ. Cái người mà mình thương sao tìm hoài tìm ra. Và cái người không ưa là cứ gặp. Cho nên người ta thường hay nói cái tay đau là cái tay đuôi. Cái tay nào mà nó bị đứt là nó cứ đụng đau hoài. Còn bình thường thấy cái câu đó nó hai ý đó. Cái tay đau là cái tay đuôi, là cái gì mà nó đau là bình thường hay đã đụng chạm. Cũng thế, mình mà không ưa người nào có hình như sao người đó có xuất hiện trước mặt mình hoài. Mà thậm chí mình còn ngóng họ chứ coi có đó đâu, nó khổ gì. Mình không ưa, nhưng mà có cái tật để ý nó. Cho nên cái duyên nó lôi. Ngày hôm qua Pháp Hòa có khuyên một cô Phật tử, tại vì cô làm bất cứ điều gì cho người nhà cô, người nhà cô cũng không bao giờ biết trân trọng, biết appreciate những cái gì mà người nhà cô làm, mà thậm chí nói những lời nghe rất là đau thương. Thì Pháp Hòa mới nói là tất cả, nếu mà mình nghĩ, nếu mà mình làm hết tất cả những cái gì mình cố gắng mình làm rồi mà vẫn không được, thì mình biết cái này là cái nghiệp, cái quả mà đời trước là oán, đời này họ trở lại với mình bằng một cái hình tướng là người thân. Để gì? Để gần gũi mình nhất, báo oán mình dễ nhất. Cho nên con cũng chưa chắc là phước, có nhiều khi con nó là nghiệp. Do ở trong có phiền não, ngoài nhờ nhân duyên, thời có thể ràng buộc. Sau khi tu 10 điều lành rồi, thời có thể giải thoát được. Thế nên Đức Như Lai lúc vừa được quả báo vô thượng chánh đẳng chánh giác, phân biệt diễn nói 10 pháp lành. Nhân 10 pháp lành, thế gian thì có hạnh lành, hạnh dữ, bản lành, bản dữ, nhẫn đến giải thoát. Đức Phật sau khi mà thành đạo rồi, nói 10 cái pháp này đó, thì Đức Phật nói nhân thế gian có hạnh lành, hạnh dữ, cũng như có bạn lành, bạn dữ, nhận đến giải thoát. Thế thì chúng ta phải hiểu bạn lành, bạn dữ có thì cũng có cái chỗ giải thoát. Vì thế chúng sanh phải chí tâm phân biệt và hiểu xác đáng đạo lý thập thiện. Cho nên mình mà thọ tới thập thiện rồi á, nó không phải đơn giản bình thường đâu. Nó là một cái sự tu tập sâu sắc lắm. Mà có thể nói đây là 10 pháp mà quý vị thường nghe lời khai thị không? Pháp 10 điều lành này là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn, là pháp thâu nhiếp muôn hạnh của thế gian, của xuất thế gian. Có nghe không? Có nhớ không? Tháng nào cũng tụng mấy câu này nè. Là pháp là thâu nhiếp muôn hạnh của thế gian, của xứ gian. Tất cả các quả thanh văn duyên giác Bồ Tát nhẫn đến Phật đều nương nơi 10 nghiệp lành này mà được thành tựu. Hoặc có gió mây để duy trì biển lớn, cung A Tu La đất liền, núi to, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, cõi tứ thiên vương cho đến cõi tha hóa tự tại đều như 10 nghiệp đạo của chúng sanh. Dễ sợ chưa? Chuyển luân thánh vương có 4 xe vàng bạc đồng thiết, bãi chúng thọ giới cầu tam bồ đề cũng đều do nhân duyên 10 nghiệp lành. Vì nhân duyên thập thiện nghiệp đạo nên tất cả chúng sanh, sự vật trong và ngoài, sắc lực với mạng sống đều có tăng giảm. Thế nên người trí phải tu hành đủ thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện tức là 10 điều lành. Nghiệp đạo là gì? Tức là đây là cái con đường dẫn chúng ta tạo cái nghiệp lành do 10 cái pháp này. Cho nên ở trong miền Nam á, khi khai chuông mõ đó, 3 tiếng chuông, xong rồi bên này 3 tiếng mõ, là 3 rồi phải không? 1 tiếng chuông, 1 mõ, 1 chuông, 1 mõ, 1 chuông, 1 mõ, rồi xong dứt tứ, tổng hết lại tổng cộng là 10 tiếng mõ, tượng trưng cho 10 cái này nè. À, nghi lễ miền Nam khi khai chuông mõ đó, tổng cộng là 10 tiếng mõ. Bon bon bon, cốc cốc cốc, bon cốc bon cốc bon cốc 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 cốc. 3 tiếng đầu, 3 tiếng khoan và dứt 4. Đó là 10 tiếng. Và 10 tiếng đó nhập chung lại là thập thiện. Mà mình tu á, là mình chuyển. Và thưa đại chúng á, dù là người xuất gia, người tại gia, người nam, người nữ, ông vua, người quan, người dân, bây giờ đại chúng chỉ nhớ vậy thôi nè. Quý vị quán lại, nhìn lại coi có phải tất cả mọi người xuất gia, tại gia, tu cao, tu thấp, tu ít, tu nhiều, tu lâu, tu mau, có người nào mà không cần tu thập thiện không? Người nào mà không có thân, không có khẩu, không có ý? Cho nên đừng làm thập thiện là dành cho cư sĩ. Tất cả mọi người phải tu thập thiện hết. Chứ không phải nói cái đó là giới của thập thiện, Phật tử, tôi tỳ kheo rồi, tôi tỳ kheo mà tôi không tu thập thiện. Không tu thập thiện là có thể tạo nghiệp qua cái khẩu của mình. Cho nên á, ở trong giới tỳ kheo đó, những lời nói nào mà mình nói ra để cho người khác phiền não, khổ đau, bất hòa, nó thuộc về ác thuyết. Cái luật đó gọi là ác thuyết. Còn những việc làm gì mà chúng ta làm tổn hại đến người khác gọi là ác tác. Ác tác tức là làm cái việc làm đó ác. Còn ác thuyết tức là lời nói đó không tốt. Nó cũng rơi vào thập thiện thôi, nhưng mà ở một cái chữ khác bên sai. Nếu các chúng sanh lúc nhỏ hay trai tráng đến già cả, mùa xuân hạ thu đông khởi lên phiền não mỗi nỗi riêng khác, tiểu trung đại kiếp phát sanh phiền não cũng như thế, mỗi nỗi khác nhau. Chúng sanh đầu tiên tu tập 10 nghiệp lành được thọ mạng vô lượng và sắc hương vị đầy đủ. Nhưng vì tham sân si tất cả đều tiêu tan vì nhân duyên nghiệp đạo của thập ác kia, nên thời tiết năm tháng tinh tú nhật nguyệt đất nước gió lửa đều biến khác. Nếu người có thể quan sát những việc như thế nên biết người ấy được giải thoát. Ở đây là nói đến đời sống của chúng ta, nó ảnh hưởng đến những cái thời tiết đất nước xung quanh. Bây giờ ví dụ ha, một cái nơi nào đó mà đại chúng người ta sống ở trong đó, mà đều người ta sống mà người ta không có giữ gìn thân nghiệp, khẩu nghiệp, thì tự nhiên cái môi trường ở chỗ đó mình bước vô mình cũng cảm nhận được. Rồi hoặc là bây giờ một con người mà sống mà xung quanh này á, nếu mà người mà người ta sống mà không có biết bảo vệ, không biết giữ gìn, người ta cứ tàn phá, thì cái chỗ, cái môi trường đó nó dễ. Ví dụ như thế giới, con người mình sống cứ khai thác mà không có biết bảo vệ thì thiên nhiên nó phải bị thao tổn. Mà thiên nhiên hao tổn thì ảnh hưởng tới thiên tai, bão lụt. Rồi ví dụ bây giờ cái chùa đi, mình nói ví dụ cái chùa, bây giờ mỗi khóa tu hàng trăm ngàn ngàn người tới, nhưng mà một ngàn người tới họ không biết giữ gìn gì hết, xả nước, thả vàng, không tắt, đèn mở không có tắt, rồi tường đâm lủng lỗ hết, thì sau một khóa tu thì cái chùa đó nó tan hoang hết. À, cho nên ở trong luật á, trong luật mà sau này các tổ Trung Hoa có thêm câu này nè, mùa an cư á, bạch đại đức nhất tâm niệm, con tỳ kheo nương nơi trúc lâm tăng già lam, an cư ha nửa tháng giữa mùa hạ. Thêm câu này nha, nếu phòng xá có hư hoại sẽ tu bổ. Cái câu đó là trong luật thêm vô để muốn nói lên cái gì, chúng ta sống ở đâu thì chúng ta phải bảo vệ chỗ đó. Thôi tôi đâu sao đâu, tôi tới tôi 2 tuần mà, trời ơi, đem áo dài áo gì ba sợ nhăn nheo đục lỗ treo lên rồi vân vân, thì sao một phát tu cái chỗ nó tàn hoàng hết. Thì cũng như thế, cho nên chỗ này Đức Phật nói, nếu các chúng sanh lúc nhỏ hay trai tráng đến già cả, 4 mùa xuân hạ thu đông khởi lên phiền não mỗi nỗi riêng khác. Cái người mà có phiền não rồi mùa nào cũng không cũng không vui hết. Chính vì vậy mà tại sao cái đại hồng chung á, cái đại hồng chung á, khi khắc cái đại hồng chung á, 4 cháu để xuân hạ thu đông ở chỗ thỉnh á. Quý vị không biết có ai có để không, mùa nào phải xoay cái chuông theo cái mùa đó. Tại sao? Một là để cho cái chuông nó có cơ hội nó chuyển và để cho cái tiếng nó đều. Thứ hai, muốn sâu sắc, muốn nhắc nhở cho tất cả mọi hành giả tỉnh thức tu tập, mình là người tỉnh thức tu tập thì mùa nào cũng có hạnh phúc, cũng có an lạc hết. Còn nếu nói về cái mặt mà gọi là để bảo quản thì cái tiếng chuông phải được xoay để nó đều cái chuông. Ở dưới cái chỗ chuông ta khắc xuân hạ thu đông. Cho nên mỗi mỗi nó đều có cái ý hết. Chúng sanh đều do nhân duyên khổ nên khởi lòng tin. Đúng không? Mình mà không có khổ dễ gì mình tha thiết trước Phật đâu. Tức cười lắm. Hôm bữa Pháp Hòa đi lên trên nhà dưỡng lão, thì bữa đó đi cái có mấy thầy đi nữa, thì cô Hằng á, cô ngồi trong văn phòng, cô ngó ra, cô thấy mình Pháp Hòa, cái cô hết hồn, cô lắc đầu, cô chạy ra, cô nói thầy này, bộ ai chết rồi thầy? Nói sao có, đi đi sao? Hỏi sao cô hỏi, trời mấy ngày nay á, năm nào đến cái mùa đông này là đi liên tục. Một ngày 2 người 3 người cũng có, riết con ám ảnh. Con thấy thầy đi lên mình cái con ớ, tưởng ai ba ai đi thầy lên hộ niệm. Chúng sanh nhiều nhân duyên khổ nên khởi lòng tin. Con người mình mà không có khổ thì cái sự tu tập mình nó ít lắm. Đã được lòng tin có thể quán sát lành dữ, quán sát như vậy rồi tu 10 pháp lành. Ở đây Phật hướng dẫn, thật ra khi mình khổ mà mình khởi tâm tu nó không có gì sai hết á. Có gì sai đâu, tại đúng thôi. Đạo Phật là đạo cứu khổ, thì anh khổ thì anh tìm tới để anh tu tập thì đúng thôi. Nhưng mà Đức Phật dạy cho mình sẵn dịp đó đưa cái tâm mình đi xa hơn luôn. Đã có lòng tin thì có thể quán sát lành dữ. Nắm chặt cái lòng tin đó rồi thì bước thêm một bước tu tập nữa là hãy quán sát. Quán như vậy rồi tu 10 pháp lành, vì ý nghiệp đi khắp 10 chỗ nên gọi là 10 đạo. Tại sao gọi là thập thiện nghiệp đạo? Tại vì cái ý của mình nó sẽ đưa chính cái nghiệp kia. Thí dụ ha, ý của mình có thể sát sanh nè, ý của mình có thể dẫn mình đi tới trộm cắp nè, ý của mình dẫn mình tới tà hạnh nè, ý của mình dẫn tới nói dối nè, ý của mình dẫn đường mình đi nói lưỡi 2 chiều nè, ý của mình dẫn mình đi tới nói lời thô ác nè, ý của mình có thể dẫn mình đi tới cái chỗ mà nó nói lời vô ích nè, ý của mình dẫn tới tham nè, ý của mình dẫn tới sân nè, ý của mình dẫn tới si nè. Cho nên á, ý nghiệp là chính. Nếu mà mình không có dùng cái ý đó để mà quán sát lành dữ thì cái ý này nó dẫn mình đi đâu? Dẫn mình đi 10 cái con đường xấu ác. Bây giờ hôm nào mình lái xe, lái xe xong cái mình đang confused quá, đang bâng khuâng quá, không biết quẹo đâu, thì hệ cái ý mình nó khởi muốn quẹo đâu thôi quẹo đại nháy đi rồi tính. Mà nếu mình hên quẹo đồ chỗ tốt thì đúng đường, quẹo không được thì lạc đường. Gọi là 10 đạo, 3 đạo của thân, giết hại, trộm cắp, dâm dục, đó là 3 nghiệp của thân nha. 4 đạo của miệng là nói lời dữ, nói dối, nói hai lưỡi và nói lời vô ích đó. 3 nơi đạo, nơi tâm là ganh ghét, giận dữ và tri kiến sai lầm. Tri kiến sai lầm gọi là vô minh, là si mê. 10 nghiệp dữ ấy đều là cội gốc của mọi tội lỗi. Nếu chúng sanh nhân chủng tử động năng, thế giới địa phương xuất sanh hình mạo, mạng sống và tên đều khác nhau. Do nhân duyên ấy nên có vô lượng, chẳng phải chỉ có 10. 10 điều như thế, 3 đạo của tâm gọi là nghiệp, không thể nói là đạo. 7 điều nơi thân và miệng của nghiệp mà cũng đạo, nên gọi là 10 nghiệp đạo. Thì chúng sanh nơi ở cái chủng tử. Chủng tử tức là, chủng tử là gì? Là hạt giống. Chủng tử là cái sẵn, cái hạt giống ở nơi tâm thức của chúng ta đó. Thì chúng ta nơi, ở cái nơi mà năng động, có cái chủng tử đó. Cho nên là thế giới địa phương xuất sanh hình mạo, mạng sống đều khác. Vì cái nghiệp đó, tùy theo cái chủng tử đó mà chúng ta có được đời sống khác nhau hết. À, bây giờ quý vị nhìn coi, ngồi đây mấy chục người thì mấy chục đời sống khác nhau hết. Rồi thậm chí bây giờ vô chung một chùa mà sống, thấy không? Nhưng mà rồi cách sống cũng khác không? Khác nhau hết. À, không ai giống ai hết á. Anh em vô chung nhà đó, mẹ dạy chung hồi nhỏ dạy đúng bài bản hết á, mà tới lớn lên mỗi đứa nó cũng mỗi khác. Không có người nào giống người nào hết. Tại vì mỗi người đều có cái chủng tử động năng của mình. Có nhiều người từ nhỏ có cái chủng tử sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà có nhiều người có cái chủng tử ở dơ rồi thì ở tới cỡ nào cũng dơ giống nhau. Ai dọn cho mình thiệt sạch lợn hồi mình cũng trở lại ở dơ rồi. Nó lạ vậy đó, mà mình thích vậy đó, hạnh phúc lắm. Cho nên nói thế giới địa phương xuất sanh, tức là cái nơi mình sinh ra đó, hình mạo, mạng sống, tên đều khác nhau. Do nhân duyên ấy nên có vô lượng. Nói 10 là nói cho nó căn bản vậy thôi, chứ còn nghiệp mà tạo rồi thì sao? Vô lượng. Nó bây giờ cái khẩu nghiệp mà Phật nói là 4 là Phật nói cái căn bản thôi, chứ còn nó hằng hà sa số kiểu nói nữa, hằng hà sa số kiểu tạo nghiệp ở nơi miệng nữa. Nói cay cú, thâm độc, miệng lưỡi mềm dẻo để dụ dỗ, đủ kiểu nói hết. Cho nên nói chẳng phải có 10, chẳng phải chỉ có 10, vô lượng. 10 điều như thế, 3 đạo của tâm. Cho nên 10 nghiệp đạo ấy tự làm, người khác làm hay mình và người chung làm. Có khi thì tự một mình làm, có khi chung nhau mà làm. 10 nghiệp đạo ấy tự làm, người khác làm hay mình và người cùng làm. Tùy chỗ tạo nghiệp mà được hai kết quả lành dữ, cũng là duyên lành dữ của chúng sanh. Bây giờ đó, 10 cái nghiệp này đó tùy đi. Hãy anh mà thông minh trí tuệ thì anh sẽ tạo ra cái nghiệp lành. Còn anh dùng 10 nghiệp này mà anh tạo cái điều xấu thì gọi là 10 nghiệp dữ. Tùy chỗ tạo nghiệp mà được hai kết quả lành dữ, cũng là nhân duyên lành dữ của chúng sanh. Thế nên người trí hãy còn không nên nhớ, huống chi thân cố ý làm. Nếu người hành động khiến nghiệp phiền não và các kiết sử được tự tại, Nên biết tức là thực hành 10 nghiệp đạo dữ. Thế nên người trí hãy còn không nên nhớ. Huống chi thân cố ý làm, tức là người người mà có trí thì không nên nhớ tới cái dữ. Huống chi thân cố ý làm, nghĩ còn không nghĩ tới thì huống chi là mình thân mình tự làm. Mình học một câu này nữa rồi mình nghĩ nè: nếu người hành động khiến nghiệp phiền não và các kiết sử được tự tại, nên biết tức là thực hành 10 nghiệp đạo dữ. Chữ kiết sử là gì? Kiết sử tức là những cái phiền não mà nó trói buộc mình thì gọi là kiết, và nó sai khiến mình gọi là sử. Sử tức là nó sai mình. Ở Việt Nam mình có một vùng miền nào đó, hễ mà ai xúi mình làm gì đó, nó xử tôi làm đó, chứ tôi đâu có làm. Tôi đâu có thích làm đâu, nó xử tôi đó. Nó xử tôi là nó khiến tôi, biểu tôi làm điều đó. Cho nên trong nhà Phật á, Đức Phật dùng cái từ là kiết sử là gì? Mình cột cái đó, xong rồi chính cái đó nó sai mình, nó biểu mình. Trong cái bài sám mà chúng ta thường tụng á, thập triền thập sử, triền là cột lại, sử là nó sai mình. Nếu người hành động khiến nghiệp phiền não và các kiết sử được tự tại, nghĩa là bây giờ các cái kiết sử này, phiền não và các kiết sử được tự tại, nên biết tức là thực hành 10 nghiệp đạo dữ. Nếu có thể phá hoại phiền não, các kiết sử không khiến nó được tự tại, người ấy chính là thực hành 10 nghiệp lành. Tự tại là gì? Rồi khi mà nó cột mình vô đó rồi là nó tự do, nó tung hoành. Cho nên cái người mà bị, phóng vào ví dụ ha, mình bị ai bắt mình, trói mình lại thì mình hết tự do rồi. Thì cái người này bây giờ họ tự do, họ hành mình, họ đánh mình cũng được, họ đá mình cũng được, họ xô mình cũng được, họ làm cái gì mình cũng được hết. Tại vì mình bất lực, mình bất lực với họ rồi, họ cột mình lại rồi, thì họ xử mình rồi. Họ bây giờ họ là cái người tự do, muốn hành phạt mình cỡ nào cũng được. Cho nên trong này mới nói khiến nghiệp phiền não và các kiết sử được tự tại. Tự tại là gì? Là nó tung hoành, nó tự do, nó muốn làm gì nó làm. Bây giờ mình nói nha, mình nhỏ mình sống trong một cái môi trường mà người lớn cái mình sợ, lúc nào mình cũng e dè. Bữa nào mình biết cái người lớn đó không có nhà thì bắt đầu sao? Tung hoành. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đi học cũng vậy. Hôm nào mà cô giáo mà chuyên phụ trách lớp mình mà bà tuyên bố bà nghỉ do bà bệnh một cái rồi là thôi, trời, lúc đó là đổi bàn. Bởi vì cái bà giáo mà vô dạy thế, bà đâu có biết đứa nào ngồi đứa đâu đâu. Cho nên cứ nhảy loạn lên hết, ngồi tùm lum chỗ hết. Bà kia bà thấy mình kết với cái tụi kia nói chuyện quá, hỏi mày ngồi đây ha, dạ, tôi ngồi đây. Bà đó là tới bà dạy có một buổi mà. Mình biết người đó không có đó rồi là mình tung hoành, thì phiền não kiết sử nó cũng vậy, nó gọi là tự tại. Nếu người vừa bị mưu kế hoặc trước khi làm không suy nghĩ, trong lúc làm bất ngờ không lưu ý, người ấy không mắc nghiệp, chỉ thọ về tội. Cái người mà họ bị mắc mưu người khác, thí dụ như người ta biết đó, mình không thích cái người kia, hay là mình không, người ta người cái, hoặc là người đó gài mình để cho mình phải với người kia, thế là mình hành động xấu với người kia, nhưng mà tâm mình không có khởi, mình không có ác, thì mình bị bắt mưu người ta thôi. Thì tội mình có, nhưng mà nghiệp, cái ý nghiệp không có. Cho nên người ấy mắc nghiệp, người ấy không mắc nghiệp, chỉ về thọ tội. Thế nên người trí phải chuyên tu 10 nghiệp đạo lành, chứng 4 chân đế, lý cũng như thế. 4 chân đế là gì? Khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Có nghĩa là giáo lý căn bản là khổ là một sự thật. Nguyên nhân của khổ gọi là tập đế. Sự vắng mặt của khổ gọi là diệt đế. Con đường để mình hết khổ gọi là đạo đế. Thì 4 cái đó gọi là 4 chân đế. Lập kỳ hẹn tạo ác, nếu mất kỳ hẹn cũng không mắc tội. Thế nên người trí phải tu 10 nghiệp lành. Nhân 10 nghiệp lành kia, chúng sanh sau khi tu hành tăng trưởng mạng sống và vật của vật trong ngoài. Vì nhân duyên phiền não nên mười nghiệp dữ thêm nhiều, do không có nhân duyên phiền não nên mười nghiệp lành gia tăng. Hễ mà người nào duyên vô cái phiền não thì nghiệp dữ nó tăng, còn người nào không duyên vô có thì nghiệp lành nó tăng. Thôi mình sẽ dừng ở đây, rồi hôm khác mình học tiếp. Thưa đại chúng, hôm nay mình có cái thời gian tu tập một ngày trì kinh niệm Phật, cũng không ngoài cái mục đích là thanh lọc thân tâm của mình bằng câu niệm Phật, bằng lời kinh. Và ngày mai chúng ta cũng sẽ có buổi sáng sinh hoạt, ngày mai sáng lễ 48 nguyện Phật Di Đà, rồi sau đó chúng ta chuẩn bị cho chương trình lễ hàng tuần. Ngày 20 tối ngày 26 các em sẽ tập hợp ở đây để lên Tây Thiên. Khóa tu của các em sẽ bắt đầu 27, 28 và 29. Riêng các vị người lớn thì chúng ta tập hợp về Trúc Lâm ngày thứ bảy tuần sau, tức là ngày 29 phải không? 29, để chúng ta tụng kinh ngày thứ bảy ở đây. Và nửa ngày của ngày Chủ nhật là ngày 30. 2 giờ chiều ngày 30 chúng ta sẽ lên Tây Thiên để sinh hoạt ngày 31 và ngày 1 Tây trên đó. Năm nay mời đại chúng cùng đón giao thừa Tết Tây ở trên Tây Thiên. Dạ. Thì đó là chương trình của những ngày tới, nhân dịp cuối năm và chuẩn bị bước sang năm mới 2019. Thì Pháp Hòa có chuẩn bị xong cái lịch trình cho năm sau rồi, thì sáng ngày mai chúng ta sẽ phát ra để cho đại chúng có khái niệm những sinh hoạt của năm tới. Rồi những cái chi tiết của hàng tháng thì chúng ta cũng sẽ update, chúng ta sẽ cập nhật như thường lệ. Xin cảm ơn đại chúng để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đà.